Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph, bài 2, Nguồn của thành công, thực hiện đúng nhưng vẫn gặp rủi ro. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học về Joseph. Và bài học ngày hôm nay, quý vị hãy tưởng tượng là một biển chỉ đường và trên tấm biển có ghi dòng chữ "Hãy ghi nhớ, đấy là đấng bạn biết". Và điều chúng ta sẽ suy gẫm trong ngày hôm nay có tựa đề "Nguồn của thành công". Quý vị có bao giờ quan sát một người thực sự có tài năng hay một người thành công và tự hỏi làm thế nào họ có thể đạt được những thành quả như thế không? Đó là một quá trình làm việc chăm chỉ hay chỉ đơn thuần là sự may mắn? Phải chăng điều đó có liên quan đến gia cảnh, một gia tài khổng lồ, hay một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân? Phải chăng những thành quả đó gắn liền với sự liêm chính hay có được bởi sự lợi dụng người khác? Có vô số những thí dụ trong lịch sử cho từng viễn cảnh như thế. Nhưng vẫn có những ngoại lệ khiến chúng ta ngạc nhiên. Những đời sống không tuân thủ theo những lời giải thích. Những con người này thể hiện đời sống họ nhận được một sự đụng chạm đặc biệt bởi vì họ biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn thành công của họ. Điều này thật rõ ràng trong tâm linh họ. Họ không có gì để kiêu ngạo về tài năng hay tự mãn về những thành quả họ có được. Dầu có thể sẽ có những người tìm cách để làm mất uy tín của họ, nhưng không thể tìm thấy điều gì để có thể bôi nhọ phẩm chất của họ. Joseph là một người như thế. Toàn bộ câu chuyện ký thuật về cuộc đời ông đã chứng minh rõ ràng rằng ông là một người thông sáng và có nhiều ân tứ. Bên cạnh nghe được tiếng Chúa phán, ông còn có khả năng xử lý tất cả những mối quan hệ hay những sự việc khó khăn nhất. Và ông hoàn toàn không làm những điều này vì muốn mưu toan hay vận động cho sự thành công của riêng mình. Ông không dùng thủ đoạn. Điều này không phải là vì ông ngây thơ hay thiếu tham vọng. Joseph đã tận dụng mọi hoàn cảnh và mọi cơ hội. Nhưng ông đã không làm điều này bằng tham vọng đầy âm mưu và sự tàn nhẫn mà mọi người chúng ta vẫn từng thấy trên thương trường và trong chính trị. Trước nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về việc trở thành một nô lệ. Cảnh Joseph bị đưa đến Ai Cập làm nô lệ khiến chúng ta nhớ lại số phận kinh khiếp của những con người thuộc nhiều thế kỷ trước. Họ bị tước ra khỏi gia đình mình ở châu Phi và bị đưa đến châu Âu và châu Mỹ để làm nô lệ. Không có điều gì có thể gợi cho tâm trí chúng ta hình dung được có một sự tình trải nào kinh khủng như thế. Những cú sốc và những sự sỉ nhục, sự hốt hoảng, những nỗi sợ hãi. Không có một bộ phim nào có thể tái hiện lại để chúng ta có thể hiểu rõ được toàn bộ sự thật này. Một trong những ký ức gây sửng sốt nhất và vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi xuất phát từ một chuyến đi đến Ghana, thuộc Tây Phi. Tôi cùng với một nhóm bạn người Phi Châu đến thăm một lâu đài tại vùng bờ biển Nga, nơi những người nô lệ được đưa đến trước khi bị bán và đưa lên tàu để đến Bồ Đào Nha. Tôi đã đi ngang qua những căn phòng chờ, nơi từng có hàng trăm, hàng nghìn người ngồi co rúm trong sợ hãi. Tôi cũng nhìn thấy cánh cửa đóng then cài chốt trong văn phòng của người cai quản. Sau cánh cửa đó, nhiều phụ nữ đã phải chịu theo thú vui xác thịt của ông ta. Nhìn tất cả những cảnh này, tôi cảm thấy hết sức đau lòng. Là người da trắng duy nhất trong nhóm, nên tôi cảm thấy thật sự bất tiện trong chuyện này. Sau đó, có một người trong nhóm bạn người châu Phi đã giải thích cho tôi rằng sự tàn bạo của thực dân da trắng cũng như những kẻ buôn bán nô lệ không phải là lý do duy nhất giải thích cho những gì đã từng diễn ra tại tòa lâu đài này. Những người Phi Châu trong bộ lạc đi xâm chiếm các bộ lạc lân cận và họ đưa các tù nhân đến đây để bán. Những nô lệ đó, giống như Joseph, là nạn nhân của chính những đồng hương của mình. Nhưng rất nhiều người trong số họ, cũng giống như Joseph, đã đứng lên từ những bất công để sống một cuộc đời mang lại những ảnh hưởng to lớn. Việc bị bán làm nô lệ chính là chuyển biến của cuộc đời của Joseph. Joseph là một thiếu niên từng được nuông chiều, còn cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng do bị chia cắt với gia đình, bị các anh mình phản bội, Bây giờ ông còn lại một mình và cô đơn. Tôi hình dung chuyến đi vất vả của Joseph đến Ai Cập là điều thử sức chịu đựng của ông vượt ngoài những gì ông có thể nghĩ đến. Có thể ông đã phải lết bộ trong khi những kẻ bắt ông cởi lạc đà. Càng đi tới, những điều ông sợ hãi nhất rồi cũng qua đi. Không còn lối thoát. Bàn chân ông phồng rộp lên, nhưng đôi chân ông trở nên mạnh mẽ. Da ông như đồng dưới ánh nắng mặt trời. Ông phải làm việc trong khi cả đoàn người nghỉ ngơi, như tìm củi để đốt lửa, dựng lều, chuẩn bị thức ăn cho kẻ thù của mình. Ông ngủ không yên giấc vì sợ bị lạm dụng tình dục. Nhưng bản năng sinh tồn đã bắt đầu thế chỗ cho nỗi sợ hãi. Ông đã quyết không chỉ sống mà còn phải sống thật mạnh mẽ. Một người bị bán làm nô lệ khi đến Ai Cập phải có điều kiện thể chất trung bình và không bị đau ốm. Ông nhận thức rõ số phận của mình. Càng đến Ai Cập, tinh thần và thân thể ông ngày càng rắn rỏi hơn. Ngày tháng trôi qua, cơ bắp của ông đã trở nên rắn chắc. Ông tự hỏi tương lai mình rồi sẽ ra sao? Khi đoàn người đã đến vùng đất lạ và những thành phố dọc theo sông Nin, tay của Joseph vẫn bị trói lại sau lưng, còn chân cũng bị buộc lại để tránh ông trốn thoát. Những người đã bắt ông đối xử với ông rất tệ, nhưng không làm cho ông đau, để cho ông không bị hạ giá khi được đi đem bán. Khi đã đến một phố chợ ở thành phố thủ phủ xứ Ai Cập, Joseph bị đưa ra bán đấu giá. Ông đã trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh và ấm vỡ. Cậu bé ngày xưa đã biến mất. Nhưng những nỗi sợ hãi và sự hoang mang ngày nào thì vẫn còn. Chẳng mấy chốc, Joseph được bán cho một người đàn ông giàu có thuộc tầng lớp quyền quý. Potiphar, một người Ai Cập. Và ông ta là quan chỉ huy vệ binh của Pharaoh. Nhưng Joseph chẳng hề biết ông ta là ai. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến lý do đã đưa Joseph đến thành công. Trong câu chuyện kể về những điều xảy ra sau khi Joseph bước chân vào nhà của Potiphar, một chủ đề đã nhanh chóng được xuất hiện. Cuộc đời ông đã có một định hướng nổi bật. Và có một lý do rõ ràng, Đức Giê-hô-va ở với Joseph nên cậu rất thành công trong nhà người chủ Ai Cập. Người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Joseph được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập chàng làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng. Phần tóm tắt chúng ta được Kinh Thánh cung cấp thật xúc tích. Câu chuyện này đã diễn tiến và rồi kết thúc ra sao? Là một nô lệ mới, có thể Joseph bắt đầu bằng những công việc lao động tay chân, những việc vặt trong nhà, như dọn nhà xí, lau nhà, trông coi súc vật, và hàng tá những công việc không được quan tâm khác. Hẳn là cách ông làm những công việc này đã thu hút được sự chú ý của Potiphar. Rõ ràng là Joseph thực hiện rất tốt, ông làm việc rất chăm chỉ và không hề phàn nàn, nên ông được Potiphar tín nhiệm và giao cho ông nhiều trách nhiệm hơn. Ông trở thành bằng chứng sống cho điều mà sau này Chúa Giê-xu đã khẳng định. Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Bây giờ, ông nhận ra mình đang ở trong một dinh thự lớn và chỉ ở dưới sự giám sát của một quản gia. Ông không biết tiếng Ai Cập, nhưng ông đã nhanh chóng học được cách sống còn. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng chính sự chấp nhận số phận của mình đã đẩy ông bước tới. Ông quyết tâm làm việc thật chăm chỉ và là một người đầy tớ trung thành. Ông cũng quyết tâm không tìm cách bỏ trốn, cho dù là ý nghĩ đó đã có thoáng qua trong suy nghĩ của ông mỗi ngày. Sau cùng, ông sẽ về đâu và làm cách nào để ông tồn tại được? Trong lòng Joseph luôn ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và ông đã cầu nguyện nhiều như những gì mình đã được dạy dỗ tại gia đình. Nhưng những giấc mơ ngày xưa đã từng có tại Canaan, giờ đây dường như vô nghĩa. Khoảng thời gian ông hầu hạ tại nhà của Potiphar có thể đã kéo dài từ 1 đến 3 năm. Lúc này, Joseph đã được mọi người biết đến, được tôn trọng và tin cẩn. Ông đã học thành thạo ngôn ngữ xứ này. Ông trông coi toàn bộ hoạt động trong nhà, mua bán, thương thảo và quản lý mọi công việc. Trong cộng đồng, ông được biết đến với tư cách là người quản gia của Potiphar. Chúng ta tạm ngưng bàn về câu chuyện của Joseph trong giây lát. Hiện tại, đời sống bạn đang đối diện với điều gì? Bạn có cảm thấy như thể là mọi điều tệ hại nhất đang diễn ra không? Có lẽ mọi thứ vẫn vậy. Nhưng thực tế là cuộc sống không còn vui vẻ nữa đâu. Những lo lắng, sợ hãi, áp lực và những mối quan hệ có nhiều trở ngại đang trì trệ kéo bạn đi xuống. Khi tôi quan sát các bạn của tôi, thì danh sách được liệt kê đã xảy đến trong đời sống họ dường như vô tận. Áp lực về tài chính, mất việc làm, con cái nghiện ngập, xung đột trong gia đình. Người bạn đời muốn ly dị, sức khỏe suy giảm và những cái chết bất ngờ. Cho dù khi danh sách của chính chúng ta không quá khắc nghiệt như thế, nhưng chúng ta vẫn phải bị sự tấn công liên tục và những áp lực từ công việc, sự bận rộn, của lịch làm việc không hề nghỉ ngơi. Và những giấc mơ vốn đã tan rã của chúng ta nay lại càng trở nên tệ hơn. Giống như Joseph, chúng ta không hề có lối thoát. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Đây là những điều chúng ta cần làm. Thứ nhất, chúng ta phải tiếp tục đi tới, không được bỏ cuộc. Chúng ta phải nương mình vào những nguồn lực mình có trong Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chúng ta phải tiếp tục làm những điều mình đang gánh vác. Chúng ta vẫn phải trung tín, ngay cả khi chúng ta đã thấy thật chán nản. Chúng ta phải làm việc đều đặn mỗi ngày. Thứ ba, chúng ta phải làm việc và phải sống bằng tất cả khả năng của mình, cùng với những ân tứ và kỹ năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta không cáu giận và chán nản. Chúng ta cũng đừng nên lên án những người khác. Thứ tư, sau đó chúng ta hãy chờ đợi Đức Chúa Trời hành động. Và Đức Chúa Trời sẽ hành động theo thời điểm và phương cách của chính Ngài. Quay trở lại với câu chuyện của Joseph. Joseph luôn nhìn biết Đức Chúa Trời. Còn rất nhiều điều Joseph đã trải qua trong những ngày đó mà chúng ta không biết. Ông đã làm việc như một nô lệ bình thường trong bao lâu trước khi ông được thăng chức? Những người nô lệ cấp trên đã đối xử với ông ra sao? Và điều gì đã diễn ra trong tâm trí ông khi hàng đêm ông nhớ mong gia đình, cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ ông? Thật một sai lầm khi nghĩ rằng Joseph trải qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng. Trong thâm tâm mình, ông rõ ràng đã trải qua những thời khắc thấp hèn, những lần lo âu và những đêm không ngủ, cùng với những sự đối xử bất công của người khác. Điều quan trọng hơn cả là ông không có sự lựa chọn nào. Là một nô lệ, ông không có quyền quyết định trên vận mệnh của chính mình. Ông chỉ có thể giữ mình sống thật tốt đẹp và trung tín trước mặt Đức Chúa Trời, dù trong những hoàn cảnh khủng khiếp của mình. Kết quả của sự quyết tâm đó đã rõ ràng, và ông đã được trọng thưởng bởi người chủ trên đất của mình. Người chủ thấy, và Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Khi chúng ta trải qua những thời điểm khó khăn, đời sống chúng ta được bày trước mắt người khác. Họ nhìn xem cách chúng ta phản ứng, và đặc biệt nếu họ biết chúng ta là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Mặc dù Joseph làm việc chăm chỉ, nhưng ông vẫn nhìn biết rõ Đức Chúa Trời của tổ phụ ông là Abraham, Isaac và Jacob. Bởi vì ông nhìn biết Đức Chúa Trời, nên ông đã được ban phước vượt xa hơn những giấc mơ tuyệt vời nhất của ông. Nhận biết Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài có những kế hoạch cho chúng ta để đẩy chúng ta đến những quyết tâm sâu sắc. Khi Đức Chúa Trời là đấng binh vực chúng ta, thì ai có thể đối luận cùng Ngài? Tương tự như vậy, giờ đây Chúa Giê-xu đã ban năng quyền ân chứng trong đời sống chúng ta. Joseph là công cụ của Đức Chúa Trời để thực hiện một sứ mạng đời đời, cho dù vào thời điểm đó ông không hề biết.
Bạn đã từng có cảm nhận như thể cuối cùng bạn đã ôm trọn cuộc sống hay chưa? Bạn đã chiến thắng cuộc chơi? Bạn quân bình được gia đình và công việc của mình? Bạn đang sắp sửa nhìn thấy những mục tiêu bạn kỳ vọng bấy lâu nay trở thành hiện thực? Bỗng nhiên... Không, chúng ta sẽ không nói về điều đó. Hãy để tình thế tiến thoái lưỡng nan của Joseph mô tả cho điều đó. Như chúng ta đã thấy, Joseph đã làm việc không quá dở khi ở vai trò một nô lệ. Joseph đã không làm những việc trai gái vụng trộm trong nhà Potiphar. Ông đã sống và phục vụ một cách ngay thẳng ngay trong dinh thự này và đã điều hành công việc rất tốt. Ông đã có được mọi đặc quyền của chủ, ngoại trừ việc thay thế chỗ của ông chủ mà thôi. Rõ ràng, những nỗi đau giấu kín của ông trong quá khứ vẫn còn đó, nhưng ông đã làm tốt nhất trong những hoàn cảnh bất lợi đó. Và ông đã thành công vượt cả trên những điều ông mong đợi. Ông đang sống bằng mục tiêu và sự chính trực. Ông được tin cậy. Ông là người trung thành và cũng là người có năng lực. Thành công đó ông chuẩn bị gặt hái. Và trước tiên thì dĩ nhiên, ông sẽ bị cám dỗ mỗi ngày. Vợ Potiphar buồn chán. Khi bà nhìn thấy Joseph, hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi và trẻ hơn mình nhiều. Nên bà đã theo quyến rũ ông. Ban đầu đó chỉ là những lời nói bóng nói gió. Một cái chạm nhẹ, một cái liếc mắt. Nhưng khi tên nô lệ Joseph không đáp trả lại những sự quyến dụ nữ tính của mình, bà ra lệnh cho ông, hãy ngủ với ta. Bà không đề nghị chỉ một lần mà còn lặp đi lặp lại, ngày này sang ngày khác. Bà không chịu bỏ cuộc. Bà đã âm mưu và quyết đạt cho được. Nhưng Joseph vẫn từ chối bằng một lý do rất chính đáng, như ông đã giải thích cặn kẽ cho bà. Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo hết đến việc trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Lương tâm của người thanh niên trẻ tuổi này thật không thể tin được. Ông thật can đảm. Rồi ông có bị cám dỗ không? Bạn nên tin điều này. Bạn có hình dung được những dòng suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí của chàng thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, sung sức này không? Đâu có ai biết. Nếu mình không đáp lại bà ta, mình sẽ mất việc. Có thể điều này sẽ cứu vãn được địa vị của mình. Sau những gì mình đã trải qua, mình đáng được hưởng một chút niềm vui mà. Việc những ông Ai Cập giàu có hay những bà vợ của họ dính díu đến tình dục với một tôi tớ vẫn được an toàn trong nhà của họ là chuyện bình thường trong thời đó. Nhưng Joseph đã chọn sự phản kháng. Tại sao ông lại từ chối phạm tội? Đơn giản là quan điểm của ông về Đức Chúa Trời đã giữ ông tránh khỏi điều đó. Đức Chúa Trời đang quan sát và Joseph kính sợ Đức Chúa Trời hơn là con người. Ông đã nói với vợ của Potiphar rằng: thế nào tôi có thể làm một điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Giê-hô-va? Đây không chỉ là một lời nói sáo rỗng mà kiểu cách. Joseph nhìn biết một cách sâu xa rằng Đức Chúa Trời là đấng nào và Đức Chúa Trời trông đợi điều gì nơi ông. Thậm chí khi không có ai trông thấy, ông biết rằng mình vẫn không thể nào giấu được Đức Chúa Trời. Ông chỉ sợ không tuân theo Đức Chúa Trời. Có điều gì đó trong ông khiến ông kính sợ Đức Chúa Trời hơn là loài người. Đấng bạn biết, trong trường trước chúng ta đã nói đến, chính là Đức Chúa Trời. Ông sợ Đức Chúa Trời hơn con người. Áp lực từ vợ của Potiphar đã lên đến cực điểm khi ông từ chối ở cùng bà. Mặc dù mỗi ngày bà đều trêu ghẹo ông, và thực tế phũ phàng sẽ xảy ra với Joseph. Rất có thể với sự thông minh của mình, Joseph cũng nhận thức được rằng cuối cùng thì Potiphar cũng sẽ phát hiện ra vợ mình và Joseph có mối quan hệ nào đó. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra? Trước những cám dỗ đến với mình, nếu chúng ta khám phá được thực tế phủ vàng, sẽ giúp chúng ta giữ được khoảng cách an toàn với tội lỗi. Nỗi lo sợ bị phát hiện sẽ ngăn trở bản năng tự nhiên buông mình trong nhiều kiểu tội lỗi. Rõ ràng điều này đúng khi nói đến trận chiến với sự dâm dục và tham lam diễn ra bên trong chúng ta trong mọi thời điểm. Khi những sự kiện trong cuộc sống bất ngờ tấn công chúng ta biết mình có thể sẽ không bao giờ quay lại để tường thuật được câu chuyện đó. Những nỗi sợ hãi xâm chiếm và chi phối chúng ta. Rồi chúng ta sẽ bỏ cuộc, hoặc là trở nên cứng rắn hơn. Cũng giống như Joseph, chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh và sự kiện mà chúng ta không bao giờ mong chờ. Mất việc làm, hôn nhân tan vỡ, đối xử bất công, suy sụp về tài chính và nhiều thứ khác. Giữa những nghịch cảnh xảy đến, phẩm chất và đức tin của chúng ta phải đối diện với thử thách thực sự. Job đã nói: khi Ngài đã rèn thử tôi sẽ ra như vàng. Để biết được kết quả thật chẳng dễ dàng gì. Chúng ta vẫn phải sống trải qua những điều đó, cả bên trong lẫn bên ngoài con người chúng ta. Và đây là trận chiến thực sự. Trận chiến thực sự không phải ở bên ngoài, mà là bên trong chúng ta. Trong tâm trí và trong tấm lòng chúng ta. Đó là chỗ sự sợ hãi và bối rối, hổ thẹn và tội lỗi, sự kiêu ngạo và bản ngã đấu tranh để chế ngự lý trí và tinh thần. Đây cũng là cuộc chiến giữa niềm hy vọng và sự ngã lòng, giữa sự tin cậy và sự nổi loạn, giữa quyết tâm và sự đầu hàng. Cuộc chiến nội tâm đó Joseph đã kinh nghiệm trong thực tế. Ông liên tục bị cám dỗ hãy bỏ cuộc, hãy đầu hàng. Điều gì có thể giữ một người có thể vượt qua những điều kiện khắc nghiệt như vậy? Hơn hết tất cả những điều đó, đó chính là niềm hy vọng. Niềm hy vọng vào tình yêu không thay đổi và luôn thành tín của Đức Chúa Trời. Hy vọng vào quyền tể trị tối thượng của Ngài. Hy vọng vào chiến thắng khải hoàn của Ngài trên điều ác và sự không công bằng. Niềm hy vọng vào sự chăm sóc một cách cá nhân mà Ngài dành cho chúng ta. Niềm hy vọng này vượt ra ngoài sự rèn tập của thân thể, lý lẽ của lý trí và thậm chí kiến thức thần học. Nó bắt nguồn từ một nguồn mạch hình thành từ nhiều năm tháng tập trung vào lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Nó đến từ lòng tin và sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nó bắt nguồn từ sự vun đắp cho tinh thần trong nguồn linh lương, nuôi dưỡng tâm linh trong những hoàn cảnh như thế. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được khi còn trẻ niềm hy vọng này của ông nhiều như thế nào. Rõ ràng, những nền tảng này đã được thiết lập từ cha, từ ông nội và ông tổ của ông. Đó là Jacob, Isaac và Abraham. Trong chính những thử thách của mình, chúng ta cũng có cơ hội để xây dựng một di sản và gia tài tinh thần như thế cho chính gia đình của mình. Tội lỗi tấn công chúng ta hàng ngày và dai dẳng. Nhưng đôi khi cuộc chạm trán với cám dỗ sẽ làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi, cho dù chúng ta phản ứng ra sao. Nó thử thách mọi quyết tâm chúng ta có. Nhượng bộ có vẻ là điều quá dễ dàng và quá hứng thú. Còn cám dỗ không chỉ là tình dục. Đó còn là sự không trung thực, thiếu chính trực, tham lam, nóng giận, nói xấu, ghen ghét. Và tất cả những điều đó đưa chúng ta đến một quyết định. Và quyết định này sẽ tác động triệt để đến đời sống chúng ta. Quay trở lại với câu chuyện về Joseph. Một ngày nọ, khi Joseph vào nhà để làm công việc và không có người nào ở đó. Cuối cùng thì người đàn bà này cũng đã có được cơ hội ở với Joseph một mình và trong tình trạng không cảnh giác. Bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài. Phản ứng của Joseph khiến bà nổi giận. Bà la lối inh ỏi, rồi trả thù. Trước mặt các tôi tớ khác trong nhà, bà đã buộc Joseph tội tìm cách để cưỡng đoạt bà. Các người xem, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta và chạy trốn ra ngoài. Bà cũng lặp lại lời dối trá đối với Potiphar. Có thể ông đã nhìn thấu những lời dối trá của bà. Bởi vì giả sử như Potiphar thực sự tin bà, ông ta hoàn toàn có thể xử tử Joseph mà không cần đến bất kỳ sự xử án nào. Mạng sống của một nô lệ không đáng giá gì. Cho dù Potiphar có tin vợ mình hay không, thì ông cũng phải làm điều gì đó. Và vì thế nên Joseph bị ném vào một phòng giam đặc biệt, nơi giam giữ những tội phạm của nhà vua. Đó là điểm chấm hết cho sự thăng tiến của Joseph. Chàng thanh niên vốn rất trung thành và đầy năng lực, giờ đây lại phải chịu hoạn nạn vì một lời nói dối. Thật bất công, lại thêm một lần nữa. Ở đây chúng ta có hai bài học xuất hiện với những màu sắc sống động. Thứ nhất, tội lỗi sẽ luôn tấn công chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có những lựa chọn rõ ràng để đối phó với những sự tấn công đó. Thứ hai, thái độ vâng lời trước những mạng lệnh của Đức Chúa Trời có thể vẫn sẽ đưa chúng ta đối diện với những sự bất công, chứ không phải là thành công. Và đối với Joseph, điều này hoàn toàn không công bằng. Đúng vậy. Và điều này diễn ra rất nhiều trong cuộc sống. Điều ác luôn đưa đến sự bất công bằng. Nếu bạn nghi ngờ về điều này, hãy nhìn cảnh ngộ khốn đốn của rất nhiều người trên thế giới này. Họ là nạn nhân của sự nghèo khó, tội ác, sự bất công. Không có khả năng để tự bảo vệ chính mình. Người ta sẽ xoay sở như thế nào trong những hoàn cảnh như thế này? Khi bạn đã làm tất cả những gì mình biết, bạn vẫn trung tính, nhưng vẫn phải chịu khổ. Cuộc đời sụp đổ như cát bụi trong tay bạn. Đây là chỗ để lòng tin xuất hiện. Chúng ta có thể tin rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự công bằng hay không? Chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài sẽ mở lối cho cuộc đời chúng ta về những gì Ngài đã hứa hay không? Khi con đường của Joseph có vẻ như bất khả thi, bạn còn có tin tưởng Ngài không? Khi tội lỗi lôi kéo chúng ta như một cọng rơm gần ngửa, chúng ta có quay đầu mà chạy không? Chúng ta phải làm như vậy và có thể làm được điều này. Không phải bằng chính sức lực của chúng ta, nhưng bằng sức lực của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, Ngài sẽ ban phước cho việc chúng ta chọn con đường này. Nhưng trước những thực tế đau lòng và những hoạn nạn mà chúng ta phải trực tiếp đối diện, không phải là một điều gì đó mà bạn biết chắc và có thể thấy được phải không? Joseph cũng vậy. Ông ở tù, đó là bước kế tiếp mà ông không thể tránh khỏi. Ông thuận phục về những điều Đức Chúa Trời đang làm cho đời sống ông. Không có điều gì có thể cám dỗ được bạn ngoại trừ những điều quen thuộc đối với con người. Và Đức Chúa Trời luôn thành tín. Ngài sẽ không để bạn bị cám dỗ quá sức chịu đựng của bạn. Nhưng khi bạn bị cám dỗ, Ngài sẽ mở đường cho bạn, hầu cho bạn có thể đứng vững trong đó.
Lạy Chúa, khi con đối diện với khó khăn trong đời sống, và dù người khác có đối xử bất công, dù hoàn cảnh không như ý muốn, xin Chúa giúp con luôn vững tin nơi Ngài và trung tín trong những công việc Chúa giao phó với năng lực, ân tứ của Ngài ban cho. Nhìn biết Đức Chúa Trời luôn là mục tiêu trong đời sống con, để giúp con tránh xa tội lỗi, nói không với mình và nói vâng với Chúa. Con xin thuận phục Ngài dù tương lai con không biết sẽ đối diện với điều gì. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trong đêm dâng Ngài một bài hát, ta mau cung kính cùng dâng lên Vua Thánh, danh Giêsu cao quý quyền năng. Giêsu danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, duy Ngài thôi. Và dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Ôi nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Và vinh quang Giêsu mặt mù sẽ mai được thấy, và tai sẽ nghe lời Ngài phán. Tung tăng luôn luôn bước đi cùng nhảy múa, dâng lên cha tiếng hát mừng vui. Giêsu danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, và dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Ai nghĩ Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Tình yêu của Giêsu dành Ngài ơi xa tuyệt vời, lòng hoan ca vui mừng tươi mới. Tâm linh cung kính dâng lên Vua Thánh, âm vang tiếng Chúa bên lâu. Giêsu danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, ta dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Ôi nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Người nghe danh oai quyền Giêsu Chúa đã bày tỏ, và trong đêm dâng Ngài một bài hát. Là ta mau cùng kính cùng dâng lên Vua Thánh, danh Giêsu cao quý quyền năng. Danh vinh quang chỉ duy Ngài thôi, dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Hoài nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi, ta dâng vinh quang chỉ duy Ngài thôi. Hoài nghi Giêsu phán, lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.